Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phúc Lân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phúc Lân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Minh Huệ Đa Ngữ, có tiêu đề Nhắc nhở bản thân về thể ước với sư phụ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở ngoài Trung Quốc. Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Anh, mới đó mà đã gần 12 năm. Sau 2 năm tu luyện, tôi tham gia dịch bản tin đầu tiên cho trang web Minh Huệ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, như thể mọi việc chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Minh Huệ vẫn luôn là một phần trên con đường tu luyện của tôi và cắm rễ rất sâu trong tâm tôi. Nhân dịp hội giao lưu chia sẻ của Minh Huệ Đa Ngữ ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ một chút về con đường mà tôi đi, trải qua bao thăng trầm trong những năm qua. Tôi viết bài tâm đắc thể hội này với mong muốn đóng góp một chút cho toàn thể hội nghị, cũng là viết để bản thân tự nhìn lại và nhận thức được trạng thái tu luyện của mình. Không chỉ vậy, tôi cũng hy vọng có thể giúp các đồng tu có thêm những lĩnh ngộ mới. Nhưng trước hết và cũng là quan trọng nhất, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng tôi viết tâm đắc thể hội này là vì để bày tỏ lòng cảm ơn đối với sư phụ tôn kính, đồng thời một lần nữa nhắc nhở bản thân về thể ước của mình. Cách đây 2 tuần, tôi có một giấc mơ. Tôi thấy chính pháp sắp kết thúc. Tôi thấy mình thường lãng phí những khoảng thời gian ngắn, vì thế mà cảm thấy tiếc nuối. Tôi cảm nhận rõ lời sư phụ giảng. Hiện tại là nhanh rồi, bây giờ quả thực nhanh rồi, nhưng sẽ lưu lại rất nhiều hối hận. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Đột nhiên, hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Một thanh âm trong tâm tôi vang lên, bảo rằng đừng nhìn thời gian, mà thực ra thời gian ở đây cũng vận hành khác mà. Tôi biết mình vẫn còn nhiều thời gian, vẫn còn chưa quá muộn. Sau đó tôi tỉnh dậy, tràn đầy hy vọng. Giấc mơ này xuất hiện thật đúng lúc vì mấy năm gần đây tôi có chút giải đãi. Tôi giải đãi với việc luyện công, giải đãi trong việc trợ giúp Minh Huệ, giải đãi cả với việc chân chính lý giải pháp. Tôi có 2 con, một đứa lớp 1, một đứa lớp 2, và phải đảm đương công việc của cả gia đình. 3-4 năm qua, thời gian của tôi dường như bị tuột khỏi tay. Vì chồng tôi nhiều năm qua toàn làm ca đêm, nên việc trông nom, dạy dỗ con cái đều do một tay tôi lo liệu. Các việc khác trong gia đình cũng do tôi đảm đương. Tôi còn làm công việc kinh doanh ở một công ty công nghệ tương đối lớn, nên cũng mất thời gian. Đương nhiên, những thứ này đều là những tình huống thông thường mà tôi nghĩ rất nhiều người tu luyện đều phải xử lý tốt. Trước khi làm công việc kinh doanh này, tôi làm các việc tốt hơn nhiều. Khi đó tôi thường xuyên dịch bài, 3 việc cũng có thể làm tốt và ổn định. Tôi cũng đã viết báo cáo sự kiện, nhưng sau một thời gian ngắn, tôi bất chi bất giác xuất hiện một loại trạng thái, khiến tôi trở nên tê liệt. Tôi luyện công ít đi nên mất đi nguồn năng lượng tiếp sức cho tôi. Ngoài lịch trình bận rộn hàng ngày, tôi cũng cố gắng dành thời gian học pháp và phát chính niệm cho dù đang tham gia hội nghị khách hàng bên ngoài, dù mệt mỏi trước khi giờ đi ngủ. Vì chồng tôi từ trước đến nay thường đi làm buổi tối hoặc đêm, nên nhiều năm qua tôi vẫn không cách nào tham gia nhóm học pháp đều đặn được. Thời gian dần qua, việc tu luyện của tôi cũng bị buông lơi. 1. Rời xa Minh Huệ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã hình thành chấp trước muốn được người khác công nhận. Với lối nghĩ này, tôi đã tham gia rất nhiều hạng mục đại pháp vì cho rằng mình làm được tốt và cảm thấy thoải mái. Các đồng tu khác thường khen tôi chăm chỉ cỡ nào, có thể làm mọi việc đâu vào đấy. Có một hạng mục tôi cảm thấy rất thân thiết và ở đó cần tôi, nên 3 năm trước tôi đã quyết định rời khỏi Minh Huệ và dành nhiều thời gian hơn cho hạng mục đó. Do không học pháp tốt, tôi đã để cho chấp trước muốn được người khác công nhận kéo đi. Sau khi tuyên bố rời Minh Huệ, một thành viên nhóm Minh Huệ đã gọi điện cho tôi. Anh ấy muốn tôi ý thức được tầm quan trọng của hạng mục này, đồng thời nói với tôi rằng phải rất đặc biệt mới có thể trở thành thành viên của Minh Huệ. Tôi quyết định quay lại với Minh Huệ, nhưng vẫn dành nhiều thời gian cho các hạng mục khác. Sau pháp hội ở Berlin năm 2021, tôi mới nhận ra rằng tôi nên phó xuất toàn bộ thời gian cho hạng mục Minh Huệ. Tôi nên làm tốt một hạng mục, chứ không phải phân tâm tham gia rất nhiều hạng mục. Chỉ vài ngày sau, tôi lại nhận được một cuộc điện thoại. Có người hỏi tôi có muốn tham gia nhóm hạng mục báo cáo Minh Huệ không? Tôi lập tức đồng ý và cảm nhận rằng bước trên con đường này là ý muốn của sư phụ. Tôi đã đúng khi quyết định như vậy. 2. Bị chấp trước lèo lái. Có lần khi đang sửa lại bài dịch, kiểm tra và sửa lại nguồn tài liệu tham khảo, tôi cảm nhận được một loại áp lực khác kéo tới. Cả ngày tôi ngập đầu vào việc điều phối việc sửa bài, giải đáp thắc mắc và thảo luận những chỗ có lý giải bất đồng, rồi đưa những thay đổi đó vào bài. Tất cả những việc này đều được tiến hành song song với công việc, việc dạy dỗ con cái và xử lý việc nhà. Rất nhiều khó khăn và xung đột đều xuất hiện. Vì tôi cả ngày ngồi máy tính thay vì làm những việc mà mọi người trong nhà đã quen là việc của tôi. Vì thế tôi và chồng trở nên căng thẳng. Tôi thường dọn dẹp nhà cửa và trò chuyện với chồng một chút. Tôi động viên chồng rằng sau một thời gian ngắn mọi việc sẽ thay đổi. Ví như, sách đến lúc được in là mọi việc lại bình thường trở lại thôi mà. Nhưng đó chỉ là tránh căng thẳng trong gia đình, chứ không phải là tiêu trừ nó. Mấy ngày đó, hôm nào tôi cũng học pháp vào sáng sớm và hầu như ngày nào cũng luyện công, dù không luyện đủ các bài công pháp. Khi gặp khó nạn, tôi sẽ hướng nội tìm, cố gắng bảo trì chính niệm. Cuối cùng, khi cuốn sách được in, tình huống đột ngột thay đổi. Các con tôi đi học trở lại, nên tôi lại không có thời gian tham gia học pháp sáng sớm. Cũng không thể tiếp tục ở nhà làm việc mà phải đi làm trở lại. Còn có rất nhiều cuộc hẹn với khách hàng, cũng như những buổi họp trực tuyến. Còn chồng tôi thì kỳ vọng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và việc nội trợ. Áp lực càng ngày càng lớn, còn tôi cứ cố chiều lòng mọi người và tin rằng tôi có thể hài hòa mọi việc. Thực ra, cách làm của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Tôi cố gắng để không đụng vào chấp trước của mình, chính là chấp trước muốn được người khác công nhận và tâm sợ bị cự tuyệt. Tôi là con giữa trong gia đình 5 con, và tôi lớn lên trong hoàn cảnh rất không tốt. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, lừa dối và đối xử tệ bạc với nhau. Vì từ nhỏ tôi đã thông minh và tự lập, nên không cần người khác phải chăm sóc nhiều. Đồng thời người khác cũng nói với tôi rằng là con gái thì chẳng có giá trị gì cả. Từ đó về sau, nội tâm tôi nảy sinh một loại khao khát mãnh liệt muốn được người khác công nhận. Loại khát vọng này đã theo tôi cả đời. 3. Đột phá lớp vỏ quan niệm. Cách đây vài tháng, trong khi nói chuyện với mẹ, mẹ bảo đó là bởi nhận thức về bản thân. Tôi không lắng nghe mẹ nói, cũng không hiểu ngữ cảnh, nhưng từ nhận thức về bản thân lại vang lên trong tâm tôi, làm hé mở gì đó. Tôi đột nhiên ý thức được tất cả những phẩm chất mà mọi người luôn nói về tôi lại hoàn toàn không phải là tôi thực sự. Đột nhiên tôi hiểu rõ hơn về từ quan niệm, khái niệm, bởi vì người khác nhìn nhận tôi là như thế nên tôi coi đó là mình. Cứ như vậy, ý nghĩ của tôi đã tạo nên cái vỏ ngoài bao lấy bản thân mình. Sư phụ giảng, bởi vì hết thảy vật chất nằm trong phạm vi của trường không gian quanh thân thể của vị ấy, đều thuận theo niệm đầu của vị ấy mà diễn hóa, cũng gọi là tùy tâm nhi hóa. Trích bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân. Tôi luôn được ngưỡng mộ vì sự tự tin và can đảm. Tôi cũng luôn cho rằng mình có quan điểm riêng, Nhưng từ nhận thức về bản thân đã khiến cái vỏ ngoài bao bọc lấy tôi bị nứt một vết sâu. Thực ra tôi không tự tin, mà cả đời chỉ trốn trong vẻ ngoài mạnh mẽ, để tránh bị tổn thương hoặc bị cự tuyệt. Tôi cũng không can đảm, mà hay khoe khoang về những điều tôi đã làm hoặc đã nói. Nhưng khi gặp vấn đề, tôi lại thoái thác hoặc che giấu để khiến mọi người nhìn mình không tệ lắm. Ví như tôi muốn buổi tối học Pháp trực tuyến hoặc làm các việc chính Pháp, tôi sẽ giải thích với chồng vì anh hay khó chịu khi thấy tôi tối nào cũng ngồi trước màn hình máy tính. Chồng tôi như vậy cũng không phải vì ác ý, mà bởi vì cựu thế lực thấy sơ hở của tôi và lợi dụng. Cho dù tôi đã làm gì cho chính Pháp, tôi vẫn luôn phải nghe tiếng cẩu nhào vì làm hạng mục sau giờ làm. Chỉ có buổi đêm, tôi mới không bị quấy rầy, nhưng lúc đó tôi đã quá mệt sau cả ngày làm việc nhà. Khi che giấu chấp trước, tôi không chỉ gây khó khăn cho bản thân, mà còn gián tiếp khiến chồng tôi hành xử như vậy trong một thời gian rất dài. Hiện tại tôi đang đột phá những chướng ngại này. Thực ra, đó là một quá trình cần rất nhiều thời gian, bởi loại hành vi này đã trở nên thâm căn cố đế, mà không phải lúc nào tôi cũng có thể lập tức ý thức được. Nhưng tôi nhận ra, từ đó trở đi, trạng thái tu luyện của tôi trở nên ổn định hơn. Tôi đang dùng thời gian mà mình cho là cần thiết để thực hiện thể ước của mình. Tôi đang leo ra khỏi một thung lũng sâu trong tu luyện. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tu luyện, tôi công khai nói với mọi người. Việc tu luyện của tôi đang ở thời điểm then chốt, mà tôi đang tu luyện không tốt. Mấy tháng qua, tôi đã biết được thế nào là nhận thức về bản thân, thế nào mới là chính niệm chính hành. Tôi đã nhận ra tâm sợ bị từ chối và không được công nhận, giờ thì chúng không còn chỗ để ẩn giấu nữa. Đồng thời, mỗi ngày tôi lại hiểu rõ hơn về giá trị của mình, bởi tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi chân thành hy vọng những gì chia sẻ về con đường tu luyện của tôi sẽ có ích với các đồng tu. Rất mong các đồng tu chỉ ra nếu có điều gì không phù hợp với Pháp. Hôm nay con muốn được một lần nữa thề ước với sư phụ. Con sẽ trợ sư đến cùng để cứu độ chúng sinh. Để thực thi sứ mệnh này, con sẽ học Pháp tốt, đặt việc học Pháp ở vị trí thứ nhất. Con sẽ nghiêm túc làm tốt ba việc, chú ý bảo trì và đề cao trạng thái tu luyện để làm tròn thể ước. Con vô cùng cảm tạ sư tôn đã luôn bên con trong suốt quãng đường đến ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của Quốc hải Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.